Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại vào tối thứ Sáu.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người.
Kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh chủ đề Cha hôm nay được diễn đọc bởi các xướng ngôn viên Bích Ti, Nguyễn Thị Mắt Nâu, Thu Phong, Phí Văn Nghĩa, Nguyên Minh, Nguyên Hà, Hoàng Đa và Mỹ Ái. Trước hết, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời dẫn giải chủ đề chính của ngày hôm nay, Father's Day. Tất cả mọi người chúng ta ở thế gian này, chẳng ai là không có cha mẹ, cũng chẳng ai lại không biết có cha mẹ mới có mình, và công ơn cha mẹ thật cao rộng như trời biển. Nay chúng ta thử đem so sánh công lao giữa người cha và người mẹ, xem ai cho chúng ta những hy sinh, xương máu và sức lực nhiều hơn.
Xin thưa ngay rằng không một ai có thể so sánh cái công lao trời biển không ngần mẻ này. Hỏi cái nào cao rộng hơn cái nào? Vì cả cha lẫn mẹ đều đã cho chúng ta hết tất cả những gì quý ngài có trong cuộc đời của họ. Vâng, cha mẹ đã cho, và cho đến không còn gì để cho. Cho một cách tuyệt đối và hoàn hảo từ vật chất đến tinh thần.
Nhưng cũng có một điều hơi lạ là người Á Đông chúng ta thường ca tụng, tán thán về người mẹ nhiều hơn là người cha. Phải chăng là khi nói về người mẹ thì chúng ta có một cảm xúc rất mạnh mẽ và gần gũi mẹ hơn? Vì tình thương yêu của mẹ tràn trề, luôn biểu lộ qua ánh mắt, qua lời nói, qua những hành động dịu dàng, ngọt ngào, qua những sự bao dung, chịu đựng, những tận tụy, kiên trì, những chung thủy và hy sinh. Với những đức hạnh ấy, khiến chúng ta dễ cảm hứng để mà viết lách, để mà sáng tác văn thơ.
Còn về người cha thì không phải là hầu hết, mà là phần đông các ông cha đều cứng rắn và nghiêm khắc, mặc dầu trong lòng rất thương yêu con. Nhưng tình thương yêu ấy rất kín đáo, ít bộc lộ. Bởi thế cho nên, khi nhắc đến người cha, chúng ta mường tượng ngay ra một người cha với những đức tính đáng được tôn kính như lòng cứng rắn, hào hùng, cương quyết, hy sinh, can đảm và chí khí, vân vân.
Là những người con, chúng ta cần sự ngọt ngào, tươi mát của mẹ. Nhưng chúng ta cũng cần vô cùng những đức tính mạnh mẽ, cứng rắn, nghiêm khắc và chí khí của người cha để hun đúc chúng ta thành những con người tuyệt vời, có đầy đủ những đức tính cần có cho cuộc sống, cho đời cũng như đạo.
Để tán dương và ghi ân công lao cao như núi, sâu như biển của tất cả những người cha kính yêu, chúng con xin khấu đầu đảnh lễ và tán tụng cha qua bài thiền ca mang tựa đề Cha.
với công lao vô ngần mẹ ấy, gì sanh được với công
qua giọng ca Thái Hiền. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh mỗi tối thứ sáu vào lúc 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 trên băng tần 106.3 FM. Tiếp theo đây là phần sinh hoạt của Thiền viện Sùng Nghiêm do Nguyên Minh diễn đọc.
Thiền viện Sùng Nghiêm với những sinh hoạt hàng tuần như sau: mỗi thứ hai và thứ tư từ 9 giờ đến 11 giờ sáng hướng dẫn những người bị bệnh tâm thần về thiền, làm việc, đọc sách, vân vân. Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều có chữa bệnh miễn phí bằng phương pháp acupressure, tức là bấm huyệt. Cũng vào mỗi ngày thứ tư, từ lúc 2 giờ chiều đi thăm vị lão và khai thị cho các bệnh nhân, các vị bô lão cũng như những người hấp hối trong các nhà thương và viện dưỡng lão. Mỗi chiều thứ bảy, từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, lớp thiền căn bản. Mỗi chiều Chủ nhật, từ 1:30 đến 2:30 lớp Việt ngữ cho trẻ em, từ 2:30 đến 3:30 lớp thiền cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, từ 2 giờ đến 3 giờ lớp thể dục yoga, từ 3:30 đến 5:30 tọa thuyền thuyết giảng, từ 5:30 đến 6 giờ lớp tai chi, đặc biệt vào lúc 6 giờ đến 7:30 là buổi thọ trai cho thiền viện khoản đãi. Ngoài ra, thiền viện Sùng Nghiêm còn cố vấn mọi vấn đề nan giải của cuộc đời, nhất là những rắc rối liên quan đến hạnh phúc gia đình trong mọi lứa tuổi. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, mỗi chiều Chủ nhật có tọa thiền và nói chuyện về thiền từ 3:30 đến 5:30. Sau đây là câu chuyện về một người cha của nhà văn Trình Gia Mỹ do Nguyên Hà và Nguyễn Thị Mắc Nâu trình bày.
Cô Vân ra về hồi nào tôi cũng không biết, chỉ biết rằng sau một lúc ngồi chết lặng khá lâu, khi nhìn qua cái ghế bên cạnh, tôi không còn thấy cô nữa. Chắc là cô đã khinh bỉ tôi nhiều lắm. Tôi đọc được điều ấy từ đôi mắt cô. Đôi mắt thăm thẳm, như chứa đựng một sự mỉa mai, xen lẫn một chút gì cay đắng, tủi hờn. Đáng lẽ cô phải la mắng tôi. Đáng lẽ cô phải nói những lời nặng nề với tôi. Nhưng không, cô chỉ lặng lẽ kể về cha tôi. Cô đưa cho tôi bức hình của cha và cuốn sổ ngân hàng, cái gia tài mà cha tôi đã chắt chiu trong suốt cả cuộc đời. Cha, cha, tiếng gọi thiêng liêng và êm ái, mà sao đến bây giờ nó mới thật sự làm cho tôi rung động? Sao đến bây giờ nó mới thật sự phát ra từ đáy tim của tôi, khi mà cha tôi đã không còn sống để nghe lời tôi gọi? Tôi là một đứa con bất hiếu. Nếu mỗi người khi sinh ra đã mang sẵn cho mình một số mệnh, thì số mệnh của cha tôi thật là quá hẩm hiu. Từ khi biết nhận thức về sự xấu, đẹp, tôi đã ghê sợ và oán ghét cha tôi thậm tệ. Khuôn mặt của ông sần sùi với những mảng thịt đỏ hỏn lồi ra lõm vào, cái gò má xương nhô cao cộng với đôi môi méo sạch, thâm đen đã làm cho tôi kinh hãi biết bao. Khuôn mặt dị dạng ấy đôi khi đã len cả vào giấc ngủ của tôi, hù dọa. Vì thế, khuôn mặt của ông như hiện thân của một cái gì thật là xấu xa và đáng ghê tởm. Còn bàn tay phải của ông, ôi cái bàn tay nó khẳng khiu, cong queo, nhăn nhíu và cứng ngắc, lúc nào cũng co ro với những lóng xương và da dính chặt vào nhau. Bàn tay mà tôi tưởng tượng nếu có một lúc nào đó đưa lên vuốt vào má của tôi, thì ôi thôi, chắc là tôi sẽ hét lên đến chết khiếp. Có lẽ cha tôi biết được điều đó, cho nên không bao giờ ông đến gần tôi. Ông chỉ dám đứng xa mà nhìn lén mỗi khi tôi bước vào lớp học. Mỗi buổi trưa khi tan trường về, ông lẽo đẽo theo sau cách tôi một khoảng khá xa. Bóng dáng của ông âm thầm đeo theo trong suốt thời tôi cắp sách. Tôi nghĩ đám bạn học cùng trường sẽ khinh khi tôi, nếu chúng nó biết được người đội cái nón lụp sụp theo sau đằng xa kia chính là cha của tôi. Ý nghĩ đó làm cho tôi xấu hổ. Tôi cố xua đuổi hình bóng của cha tôi ra khỏi đầu. Tôi nói dối với bạn bè rằng ông đã chết. Đôi khi tôi nghĩ, thà cha tôi chết đi, còn đỡ cho tôi hơn là ông sống để làm khổ, để làm nhục tôi. Chưa bao giờ tôi dám lại gần ông, hay nhìn thẳng vào cái dáng tiều tụy, siêu vẹo ấy. Cha tôi là một bóng mờ thấp thoáng, khi ẩn, khi hiện. Ông tuy ở gần, nhưng cách xa tôi vạn dặm. Có nhiều buổi tối học bài, đôi khi ngẩng mặt nhìn lên, tôi bắt gặp cha tôi ngồi đằng xa, nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười méo mó, những thớ thịt cứng đơ của một khuôn mặt sát, bỗng dưng làm cho tôi nổi giận, không còn muốn học nữa. Dường như niềm vui hiếm hoi của cha tôi lại biến thành nỗi bất mãn của tôi. Tôi xếp tập sách lại, rồi đi ngủ. Khi lớn khôn, đủ sức để sống một mình, tôi âm thầm trốn khỏi nhà với vài bộ quần áo. Tôi muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Tôi muốn tôi hoàn toàn là một người mới, không có hình ảnh của cha tôi lởn vởn trong đầu. Chân trời của tôi phải rực rỡ ánh bình minh tươi vui trong chan hòa nắng ấm. Tôi miệt mài làm việc và vùi đầu vào những lớp học. Cuối cùng, tôi cũng đạt được những gì tôi mong muốn. Áng mây đen bao phủ bầu trời thơ ấu của tôi đã biến mất. Với bàn tay phù thủy của thời gian, tôi thật sự đã quên rằng mình còn có một người cha. Nhưng niềm vui và hạnh phúc tôi hưởng không được bao lâu. Hai quả thận của tôi bỗng nhiên không chịu làm việc bình thường. Những cơn mệt lạ thường xuyên khiến cho tôi không làm gì nổi. Tôi phải vào bệnh viện lọc máu mỗi tuần một lần, rồi hai lần. Bác sĩ bảo tôi cần phải thay thận. Căn bệnh mỗi ngày một gia tăng, cùng với sự mỏi mệt của những lần lọc máu, làm cho tinh thần của tôi suy sụp trầm trọng. Chờ đợi là một cực hình, đau đớn của thể xác không thể nào sánh bằng, từng giờ, từng phút, mong cầu chậm chạp trôi qua. Cái ước nguyện có người cho quả thận tàn lộn theo năm tháng. Tôi không còn một hy vọng nào nữa. Khi đã sẵn sàng buông xuôi theo số mệnh, thì như một phép lạ, một vị ân nhân ẩn danh đã tình nguyện tặng cho tôi một quả thận. Sự thay thận tốt đẹp như ý. Tôi được hồi sinh. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Nhưng người ân nhân cứu mạng của tôi thì vẫn là một bí mật. Với tôi, người ấy thật quá vĩ đại. Tôi nguyện mang ơn người ấy suốt cả cuộc đời. Thời gian dần trôi, tôi hết sức trân quý những gì mình được ban phát. Hạnh phúc là một viên ngọc quý trong veo, không tì vết, vẫn sẽ mãi mãi là hạnh phúc nếu không có những sự bất ngờ đổ ập đến. Một hôm, viên ngọc trong veo của tôi bỗng nhiên biến mất vì sự xuất hiện của cô Vân. Cô là người em gái út của cha tôi. Lúc gia đình của tôi đang chuẩn bị cho bữa ăn chiều thì cô Vân đến. Cô đứng ở cửa, bất ngờ đến nỗi làm cho tôi kinh ngạc, hoảng hốt. Bóng ma quá khứ tưởng đã cắt đứt, giờ đây lại hiện nguyên hình nhìn tôi, bỡn cợt. Tôi đứng chết chân ở cửa, bối rối, phải nói làm sao với vợ tôi đây? Dường như cô vẫn chẳng màng đến chuyện của tôi. Cô ngồi vào ghế, im lặng nhìn tôi một hồi lâu, rồi lấy trong bóp ra một bức ảnh và một cuốn sổ ngân hàng. Cô đặt vào tay tôi, thì thầm.
Cha con mất tháng trước, đúng vào mùa Phật đản.
Tôi không cảm thấy gì. Đó chẳng phải là sự mất mát của tôi.
Cha con mất trong sự cô đơn cùng cực. Cha con đã mong con từng giờ, từng phút.
Tôi thấy lòng mình lạnh tanh, không một chút cảm giác.
Con có lỗi với cha, con biết không?
Cô Vân lại nhìn tôi, đôi mắt cô u buồn. Thăm thẳm.
Cha con không cho nói, nhưng cô phải nói để con biết. Thà cô có tội với cha con.
Giọng cô trùng xuống, ướt sũng.
Hồi đó, khu chung cư mà cha mẹ con ở bỗng nhiên phát cháy. Cha con đang dạy học gần đó, nghe có hỏa hoạn. Ông tất tả chạy về. Trong cảnh hoảng loạn của căn nhà đang cháy, ông lao vào biển lửa, bế vội con từ trong nôi chạy ra, trao cho một người gần đó, rồi lại lao vào biển lửa, cố sức lôi mẹ con ra khỏi đám cháy. Khói càng lúc càng mịt mù, lửa càng lúc càng kinh hoàng, bốn bề toàn là lửa, lửa. Khi kéo được mẹ con ra ngoài thì quần áo cha con đã cháy. Cha ngã sụp xuống, mẹ thì như bó đuốc. Người ta cứu được cha, nhưng không cứu được mẹ. Qua biết bao đau đớn, cha sống sót với thân hình biến dị để nuôi con. Cha chỉ có một mình con là lẽ sống. Khi con bỏ nhà ra đi, ông buồn tưởng chết, bỏ ăn, bỏ ngủ, lặn lội tìm con khắp nơi. Có đêm giật mình thức giấc, cô thấy ông vẫn ngồi ở góc bếp, nhìn về phía bàn mà con thường ngồi học hàng đêm. Con biết không, có lần cha nói với cô rằng ông rất khao khát được nghe con gọi một tiếng cha thương yêu, mà lòng cô thắt lại. Ông thèm được ôm con vào lòng, thèm cái hơi ấm của con phủ trùm lên nỗi trống vắng của ông, mà con chẳng bao giờ biết tới. Khi con cần thay thận, ông đã là người ẩn danh cho con quả thận của mình. Ông vui sướng khi thấy con khỏe mạnh. Lúc bệnh nặng, ông mong con từng giờ, chờ con từng phút, và ông đã gọi tên con trong mê sảng, cho đến lúc tàn hơi.
Nước mắt tôi lan tràn xuống má. Trời ơi, cha tôi là một vị Phật sống ở cận kề bên tôi suốt cả cuộc đời mà tôi không biết gì. Ông cho tôi hình hài này, máu xương này, cho tôi số tiền mà suốt cuộc đời của ông đã chắt chiu, đã dành dụm. Cha tôi đã ban cho tôi tất cả những gì ông có, và gần cuối cuộc đời, ông lại còn cho tôi thêm quả thận này. Ông đã cho tôi sống lại một lần nữa. Vậy mà tôi đã không gọi được một tiếng cha mà ông hằng ao ước được nghe. Tôi đã không đến để cho ông gặp, dù chỉ là một lần cuối. Nước mắt của tôi lại lăn tràn xuống má, những giọt nước mắt muộn màng của sám hối và biết ơn. Tôi đặt bức ảnh lên, vẫn khuôn mặt với những mảng thịt lồi ra lõm vào, vẫn với gò má xương nhô cao, cộng với đôi môi thâm đen, méo sạch, vẫn những thớ thịt cứng đơ trên một khuôn mặt sáp. Nước mắt của tôi lại trào ra, ướt đẫm cả khung hình. Tôi ôm lấy bức ảnh của cha tôi vào lòng, nức nở gọi. Cha ơi! Cha ơi! Tôi thấy cha tôi mỉm cười nhìn tôi thương yêu. Tôi thấy cha tôi độ lượng nhìn tôi mãn nguyện. Tôi biết ông đang lắng nghe tiếng gọi của tôi. Con thật là đứa con bất hiếu, bất mục. Ôi, làm sao con có thể đền trả được những ân tình vô bờ bến của cha? Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Nghẹn ngào, tôi chỉ còn biết thiết tha gọi người bằng cả trái tim ăn năn và hối lỗi.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện Một Người Cha, chương trình phát thanh của Thiền Viện Sùng Nghiêm, được phát thanh mỗi tối thứ Sáu vào lúc 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 trên băng tần 106.3 FM.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị đã bảo trợ với tinh thần ba la mật, không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền Viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đa tạ tấm thạnh tình của quý vị. Trung tâm bảo hiểm Western, chuyên trách đủ một loại bảo hiểm uy tín, tận tâm, kín đáo, giá thật tốt cho quý vị. Văn phòng tọa lạc ngay phố Bonsa, 9340 Bonsa Westminster, điện thoại 714-891-8953, 891-8953. Bác sĩ Nguyễn Đình Vãng với Grand Clinic, kinh nghiệm tận tâm chuyên săn sóc bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt trị tuyệt các bệnh ngoài da như ngứa, mụn và dị ứng mũi. Chích thuốc, truyền nước biển, thử máu, đo tim mạch và chạy điện ngay tại phòng mạch. Có chương trình chích thuốc bổ miễn phí cho các cụ có Medicare. Chích thuốc cảm dị ứng, thuốc mọc tóc chỉ có 20 đồng cho bệnh nhân tiền mặt. Nhận làm bác sĩ gia đình, nhận bảo hiểm Medicare và Medico. tọa lạc tại 10961 Westminster Garden Grove, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 714-636-1744, 636-1744. Việt Báo, Nhật báo với những tin tức bài vở phong phú, đầy đủ, đứng đắn và uy tín nhất, tọa lạc tại 14841 Moran Street, Westminster, điện thoại 714-894-2500, 894-2500. Printing Technique, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, hoàn hảo với máy móc lừng danh, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với khách hàng, với giá cả thật phải chăng. Địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709. Gen, quán cơm chay thơm ngon, tinh khiết nhất, tọa lạc tại 9329 Bonsa Avenue, Westminster, điện thoại 714-895-3637, 895-3637. Lee & Associates, chuyên trách về các dịch vụ khai thuế cho cá nhân và công ty về Partnership Corporation LLC, lập hồ sơ lương bổng, accounting, bookkeeping, payroll, audit, điện thoại cho thân chủ trước sở thuế, một cơ sở thật dày dặn kinh nghiệm, uy tín, kín đáo và tận tâm, đã hoạt động trên 20 năm trong cộng đồng người Việt. Liên lạc điện thoại số 909-721-8279, 909-721-8279. Topia Casket, chuyên cung cấp những mặt hàng đẹp về hậu sự với giá cả thật phải chăng. Nơi đây cũng nhận cố vấn để đồng hương sắp xếp một đám táng thật chu đáo và tốt đẹp cho người quá cố, giúp đồng hương mua lại mộ phần với giá thật hạ. Xin liên lạc trực tiếp với chủ nhân Thiêm Nguyễn, 714-894-3723, 894-3723. Vạn Hạnh Cơm Chay, nhà hàng chuyên về thức ăn chay, bổ dưỡng tinh khiết, thơm ngon, 9455 Bonsa Avenue, điện thoại 714-531-4661, 531-4661. Thắng Remodeling, chuyên sơn sửa, tân trang, làm đẹp nhà cửa, công việc làm uy tín tận tâm với tay nghề chuyên nghiệp, giá cả thật phải chăng. Xin gọi cho Thắng 714-260-7191, 260-7191. Greenland Healthcare, trung tâm săn sóc sức khỏe, có bác sĩ chuyên môn về tổng quát và chỉnh xương gân, đặc biệt có các chuyên gia chuyên nghiệp đến từ Trung Quốc. Foot massage 1 giờ chỉ có $20, bảo đảm giúp quý vị thoải mái, khỏe khoắn và yêu đời. Tọa lạc tại 14560 Magnolia Street, Suite 100 và 101, góc Magnolia và Haya. Điện thoại 714-756-3620, 756-3620. Làm đẹp, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế xin giới thiệu đến chị em phụ nữ dây thắt lưng với công dụng tuyệt vời, làm tăng mỡ bụng, giúp lưu thông máu, giảm cholesterol, giúp phần eo thật thon gọn mà không cần tập thể dục, chỉ cần dùng 20 phút mỗi ngày sẽ thấy kết quả ngay với giá chỉ có $99. Xin liên lạc Melody Flower, góc Brookhurst và Haya, 714-775-4648, 775-4648 và trung tâm Giáng Ngọc 714-531-2246, 531-2246. Cornerstone Granite, cơ sở chuyên cắt mài đá granite với dàn máy tự động tầm vóc quốc tế, công việc làm tuyệt đối chính xác, sắc sảo và nhanh chóng. Muốn có một nhà bếp tuyệt đẹp, sang trọng và vừa ý, xin gọi cho Billy 714-995-8467, 995-8467. Thái Đắc Nhã Reflection, lừng danh về nghệ thuật chụp ảnh, trứ danh và tuyệt vời với mỹ thuật ảnh chân dung. Tọa lạc tại 10872 Forbes. Điện thoại 714-265-2878, 265-2878. TMN, chuyên trách về đủ bộ loại bảo hiểm, xe, nhà, cơ sở thương mại và nhân thọ, tận lực truy cứu và so sánh thật nhiều với các hãng bảo hiểm khác nhau để đem đến cho quý vị với giá thấp và hài lòng nhất. Tọa lạc tại 10141 Westminster Avenue, Garden Grove, góc Brookhurst và Westminster, trên lầu phở lú trong khu nhà hàng Ánh Hồng. Điện thoại 714-741-2008, 741-2008. Nhà thuốc bắc Tân Xanh, chuyên bán đủ mọi loại thuốc bắc hảo hạng, sâm, nhung, yến, quế, sơn hào, hải vị. Đặc biệt có danh y chẩn mạch và châm cứu tại bổn tiệm với phương châm lương y như từ mẫu. Xin hết lòng phục vụ quý vị đồng hương, tọa lạc tại 9659 Bonsa Avenue, trước cửa chợ TNK. Điện thoại 714-839-6712, 1-800-839-6712. ECCI Windows and Doors chuyên cung cấp đủ các loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, tiết kiệm chi phí rất nhiều về những chức năng tuyệt diệu như là Double Glass, Low Energy, Tin để chống sức nóng lạnh và ánh sáng chói khỏi phai màu. Đặc biệt, đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đề bát chu niên. Tọa lạc tại 12812 Brooker Street, Garden Grove. Điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ mọi loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại, gia cư và sân vườn. Có tầm vóc lớn nhất trong cộng đồng người Việt mà nhật báo Los Angeles Times đã so sánh ví như một home depot thu nhỏ. US Hi-Fi với phương châm rẻ, đẹp, bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga tráng lệ, sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi, tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, số phone 714-754-1383, 754-1383.
Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý thính giả thân tâm thường lạc, và xin hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau, cũng vào 8:10 đến 8:45. Trên băng tầng 106.3 FM với chủ đề Trì Chú. Xin kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Trì đến độ ta là Chú, Chú là ta. Trì đến độ ta là Chú, Chú là ta. Quỷ bay mà chạy
thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8:10 đến 8:45 mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.